giúp những người đau khổ. Đừng mà. Cũng như ngày nay tôi cũng gửi tiền đi kinh kịch ở bệnh viện. Mình ra đời là tâm thông, tâm thiện, phải học làm điều thiện trước khi bước vào trường đời. Phải nghĩ chuyện thiện trước. Mình để dành tiền đó, mình ăn xí xô xí xào cũng hết. Mình giúp những người ta thiếu ăn, thiếu miếng cơm tinh thần. Và trong lúc khổ nạn mới đặt cuốn kinh nghiên cứu và thấy rõ hơn là đó là món cơm tinh thần.
Thưa thầy, con cái làm sinh nhật cho cha mẹ là để nhớ công ơn cha mẹ. Còn con của mình nó nhỏ đó thì đâu có cần làm sinh nhật của nó làm chi cho phí tổn
cơ. Ở gia đình làm cho nó nhớ cái ngày sinh nhật của nó và nhắc cho nó nhớ ngày sinh nhật của nó. Còn nhỏ thì cho nó vui vậy, cho lớn phải cho nó biết cái ý nghĩa của sinh nhật. Ngày sinh của nó thì làm cho mẹ hiền lớn khổ lắm, chưa sống chết đổi mạng mình và mà nuôi dưỡng nó, thấy không? Bây giờ sinh nó quan trọng lắm, để cho nó hiểu, để lớn nó phải thương về, nó biết cái tình yêu của mẹ hiền của nó, thì nó không làm điều trái quay, nó không mắc đạo đức. Con người mắc đạo đức thì con người quên nguồn gốc, quên tình thương. Nó tưởng nó bị hẹp hòi, nó bị ép chế, nó bị khinh bỉ, nó rồi nó đâm ra cái tánh hung hăng đối với người khác. Chứ kỳ thật một con người không phải dễ có. 7 ức niên mới cấu trúc cái hình thù duyên dáng tại thế gian, không phải dễ có. Chứ mình ghét người đó, mình giết người đó, mình đánh người đó, mình hại người đó, rốt cuộc nhân nào quả nấy. Bây giờ mình mạnh, mình đánh, mình hại nó, sau này mình yếu, ai đánh ai hại mình, nó phải có trước mắt. Cho nên mình hiểu cái luật đó, mình không làm điều đó. Khi mình biết mẹ mình đau khổ để mình ra được, thì mọi chúng sanh đều do người mẹ hiền đau khổ tạo ra. Mình phải quý yêu tất cả mọi người như quý yêu mình, mới là xứng đáng một người biết làm người. Con người không biết quý yêu người khác, đâu có kêu bằng nhân loại được. Cho nên phải thức tâm ở chỗ đó. Cho nên mọi người phải hiểu càng sớm càng tốt. Mình có cái thể xác yếu ớt từ nhỏ mà xã hội quần chúng nhân loại nuôi nấng cho chúng ta ngày nay được lớn khôn mạnh mẽ, có trí khôn để hỗ trợ cho người ta tiến hóa, cho người ta tiến hóa, chứ không phải cái trí khôn để ép chế người khác. Cho nên ông trời cho chúng ta có thanh khí hưởng hít vô thở ra qua quả món ăn vật lạ, giúp ta theo ý muốn của chúng ta. Tại sao chúng ta có được khả năng chúng ta không giúp người khác? Cho nên ngày nay còn được sự sống không lớn, biết tưởng tới cha mẹ, phải biết tưởng tình thương của nhân loại và phát tâm làm một điều nhỏ nhỏ để đóng góp cho nó xứng đáng. Và thấy rằng cái ý niệm của chúng ta không bao giờ rời bỏ tình thương và đạo đức, thì người đó không bao giờ lâm nạn. Ở cái nạn nó do đâu? Nạn do tâm, tâm trượt. Người này ghét người kia, ghét hết rồi nó tạo cái cánh ghét càng ngày càng hung hăng. Hung hăng càng tâm tối càng trượt. Lúc hành động của mình cũng như là ngu muội. Mà mình quay lại cuốn phim đó, mình xem nó, mình thấy mình rất ngu muội. Cho nên luôn luôn tôi đã nói rằng người này đánh người kia đau là người đánh đau hơn người kia đau. Người bị đau nó không có để ý, mà người đánh nó biết cái nguy hại ở chỗ nào, nó đau khổ hơn. Cho nên võ ở thế gian không phải học để đánh người ta, mà học để định tâm. Hiểu thì cái gì của trời đất đều là hay hết. Và trí tuệ của chúng ta còn mạnh hơn võ nữa. Trí tuệ của chúng ta để sờ bới những cái xấu xa và trưng bày cái xấu xa của đối phương để đối phương thích tâm và nó trở về hợp tác trong khối lành mạnh của nhân loại để thực hiện tình thương. Cái khối óc của chúng ta không phải dành để hạ người khác, dành để tha thứ, thương yêu, để ảnh hưởng dẫn tiến tâm linh của đối phương, đồng tiến như chúng ta mới là con người tại thế. Vì cơ hội cuối cùng là làm con người. Cái tội hồn là một tội hồn chưa hoàn tất, chứ đừng nói mình trọn lành, mình hay hơn. Chưa chắc gì mình giỏi hơn đứa bé mới ra đời. Tâm nó không chắc, nó không giận, không hờn. Chúng ta mất dần cái bản chất thanh nhẹ đó, chúng ta biết giận, biết hờn, biết nghi kỵ. Nghi kỵ người khác là cái tâm chúng ta hư. Nghi kỵ là tự phạt lấy mình, kéo mình xuống và không đưa mình lên hồi. Càng nghi kỵ thì càng chặt hẹp. Đó, chúng ta đang sống trong cái chế độ nghi kỵ, chúng ta thấy chán rồi bỏ đi. Càng nghi kỵ nó càng gắn nhiều tội cho ta. Mà nó là một khối lớn như vậy mà lại cái tâm cái chút xíu. Tại sao chúng ta là con người đã thoát ra tự do, chúng ta còn nghĩ chuyện nhỏ nữa? Phải tu trở về với sự quảng đại. Chúng ta đã hưởng trong tình thương quảng đại vô bờ bến. Ngày nay chúng ta mới có cơ hội ở trên mảnh đất này nói một chút đạo để nghiên cứu và thực hành để đi tới chúng ta. Chứ không phải là chúng ta ra đây rồi đi tạo ác rồi được cái gì. Tạo ác càng hại thêm nữa. Cho nên phải tạo thiện. Và thiện nhất là phải hỗ trợ tinh thần cho chính mình. Phải phẳng lặng tâm hồn để nhận xét mọi định luật rõ rệt trước mắt chúng ta. Và để thực hiện cái kỳ được tình thương và đạo đức. Với cái con đường đi của chúng ta tương lai không bị kẹt. Luôn 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 phát triển trong tình thương và đạo đức. Không bị ai xóa bỏ. Ở trên tình thương người mẹ đâu có bỏ con. Không bao giờ bỏ. Người nghiêm phụ cũng có bỏ con. Thương. Và giữa nhân loại với nhân loại ý thức ra được là huynh đệ một nhà, càng thương hơn. Chứ tại sao các bạn đạo tu với nhau mà liền cái em ruột của bà sai mà bà không chịu đi làm, mà cái bà đó quay điện thoại cho bà nói ai chút nữa tôi tán. Tại sao vậy? Thương nhau lắm. Vì hai người hiểu nhau mới khi họ thương nhau. Hiểu mình là con một nhà, mình đồng trong một nhịp thở, hít vô và thở ra. Cuộc sống của cả cả không vũ trụ quy một trong tâm thức của chúng ta, thấy sung sướng vui, sự cảm thức hai bên đồng đều như vậy cảm vui, thì thấy như là mình như tái ngộ một người anh hiền, một người chị hiền, hay là một người em hiền, hay là một đứa con hiền của chúng ta. Một nhà không có xa, thành nó quý nhau ở chỗ đó. Cho nên nhiều người tu trong vô vi tự nhiên họ lập đưa cái nhà đó lập thiền đường. Chủ nhật mà không tới họ ấy nấy. Tại sao không tới? Ở nhà đi picnic chơi cũng sướng. Không tới tới thì được chút nữa. Mà cũng chẳng có việc gì. Tới ngồi đó rồi nó dốc ít câu, nó khỏe, nhìn mặt cho nó khỏe. Vì sao? Nhìn mặt nó thấy khỏe. Vì mỗi người mỗi đêm mỗi công phu, mỗi lập lại trật tự cho chính mình, mỗi thanh lập cái trượt và giữ cái thanh, thì tới đó gặp với nhau hòa trong cái thanh. Hỏi chứ bà sao mạnh giỏi không? Thì cũng ăn chung gì ghê, nó đi gì không có gì mà nó khỏe. Là nó khỏe là nhờ cái gì? Chỉ công phu hàng đêm của nó làm là trật tự và tụ cái phần thanh điển, thanh điển với thanh điển giao cảm, cũng như cái dây điện thoại mà chúng ta nắm lên nói chuyện. Hai bên nói nó vui, hai chị em nói gần tiếng đồng hồ không muốn bỏ xuống, hiểu chưa? Đó, thì bây giờ nó làm điện thoại lên tới vệ tinh truyền cảm xuống thế gian. Hỏi chứ vệ tinh là sao? Ba mươi mấy ngàn cây số sao? Nó đâu có xa. Âm thanh của chúng ta vội dội lên cả càn khôn vũ trụ. Nó có phúc âm mà chúng ta la trong cái rừng quang thì có tiếng dội trở lại đấy. Nó đi xa. Thì bây giờ nó đặt cái máy thâu cái đó rồi nó chuyển phóng ra các tần số, thì các tần số mở ra cái nhận nó vô. Ở bên Úc mà tại sao nó tốt ở bên Việt Nam? Bây giờ có vệ tinh rõ rệt hơn và cái âm thanh nó rõ rệt hơn hồi xưa và dễ thâu hơn. Thấy cái vũ trụ này nó là kín đáo, không có ai tránh khỏi cái lưới trời này. Mà thấy nó trống vậy muốn làm gì làm chứ không tránh khỏi trời. Nghĩa là chúng ta phản một người khác, chúng ta ghét một người khác là chúng ta ghét ta. Cái hồ sơ nó nằm trong này chứ không phải ở bên ngoài. Không cần người khác làm chính. mặt sân si buồn hận đó tự nó đầy lấy nó. Rồi cho nên xuống địa ngục hay đi đâu, những người tinh vi, những người biết bói tới người ta dò mặt nó thôi, chỉ có chuyện gì buồn đó. Đã hiểu, thấy không? Vì cái tần số nó bị hạ rồi, nó không có phát triển. Còn người tu nó cởi mở, tần số nó phát triển, nó khác. Cho nên cái giá trị của tu phải biết về điển. Con mắt mũi tai miệng mà ngồi lại thấy nó vui vẻ. Còn đằng kia mắt mũi tai miệng mà ngồi ghế ngồi đồ mà hai nói hai ba câu là gây lộn. Là tại sao? Thử ngay trong gia đình. Vợ chồng có cặp nói bốn câu thứ tư là thôi, thôi âm đi, ngồi nói bực quá. Tại sao? Hai cái tần số nó chưa chịu rất lên, chưa đi lên. Thấy không? Cái kỳ thật mà lên trung tim bộ đầu rồi, quý nhau lắm. Hai vợ chồng mà biết tu, quý nhau lắm. Đâu, về hỏi cho má nó đâu, phải hỏi câu liền hả? Vui lắm. Thôi hôm bà tu thấy có cái gì lạ không? Có gì vui không? Đó, hỏi hoài thôi à. Bởi vì mặt mày nó phát triển. Rồi cứ sợ đối phương, đừng có giấu nghe, nói tôi nghe, để tôi theo gì. Đó, nó vui. Phải không? Bạn đạo cũng vậy đó thôi. Cho nên cái khả năng chúng ta nó có vô cùng. Ở trong này cơ cấu rất tinh vi, chỉ thiên địa có rất tinh vi. Bên này là mặt trăng, bên này là mặt trời, hai luồng hợp lại thành là một điểm, một luồng điểm. Cả cái càn khôn vũ trụ này, cái tiểu thiên địa này, nó cả cũng như một càn khôn. Rồi dưới bao tử này, dân giả dưới bao tử, nó nhờ cái ánh sáng, cái luồng điểm truyền cảm xuống như mắt, thông cảm, hoạt động theo lệnh của bề trên. Muốn cho nó dồi dào, muốn tiêu diệt nó cũng được. Chủ nhân không có quyền. Nhưng mà người vì bận động loạn hướng ngoại, thành ra nó dồn cục rối ren và không có trở về với cái thanh cảnh để chủ trị, thì cứ dồn cái trật tự bên ngoài mà không biết trật tự bên trong là vô cùng. Những cái ý thức bây giờ ta làm vệ tinh này cái kia nào cũng trong khối óc mà nó bàn ra. Cái chấn động lực của điển tự sao sao, đông tây nam bắc sao, qua khỏi quỹ đạo thì ta tìm cái chấn động của quỹ đạo thế nào. Ta lấy cái ánh sáng của mặt trời chuyển vô ở trong cái bình điện đó, nó vẫn hoạt động luôn luôn và thâu phóng nhờ cái năng lượng mặt trời. Và chúng ta nhờ cái gì đây? Nhờ năng lượng mặt trời mà sống đây. Có mặt trời, mặt trăng chúng ta thu hút. Có tối, có sáng. Thì cái luồng điển trong cơ thể chúng ta có, chúng ta mới đi đứng được, nói năng được. Trữ lưu, lưu phóng, tùy quyền của chính mình. Có phải vô cùng không? Cái máy của chúng ta tinh vi hơn cái máy kia. Mà không trở về thì làm sao khám phá được sự tinh vi vô cùng của siêu khoa học thanh điển, của đại tự nhiên. Đại tự nhiên có. Bây giờ người ta nói à, này kia kia nọ là telephone rồi, chị ban đầu ở nhà quê nó nắm telephone sợ lắm, cái gì mà đây nói, nó nói ra chuyện sẽ tôi run quá. Nhưng mà chị hiểu đó, đâu có cái gì đâu run. Điển mà, có điển nó mới truyền cảm, hiểu không? Mà khi mà cái khối óc chị nó khai thông rồi, tập trung cái luồng điển lên trung tim bộ đầu, chị đương nhiên luồng điển chị nó phóng xạ xa ra sẽ liên hệ với trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Cái đó kêu là quyền bí, mắt phàm không thấy, nhưng mà chỉ có sự liên hệ với những vị ở trên kia, cái cõi trên kia có. Mà đối với mắt phàm nó không có cõi gì hết. Chừng nào thấy chim bao này kia kia nở mới nhìn nhận là à, hôm tôi có thấy chim bao nó dài dòng mà tôi nhớ hết. Vậy cái cõi nào mà anh thấy, làm sao biến chế, thấy không? Nó nhiều cái chuyện lý kỳ con người ở thế gian, mà tại vì nó không có trụ tâm. Chính trụ tâm rồi thì nó đem lại một nền siêu văn minh cho thế gian rất tốt. Con người thông minh hiểu ba cõi thiên địa nhân thì không lý tôi đi ăn cướp bồ ta, phải không? Thì xây dựng cho cái xã hội càng ngày càng tốt hơn, con người hiểu hơn, cởi mở hơn, sáng suốt hơn, từ bi hơn, tình thương đậm đà hơn. Thì do ai? Do cái công của chính mình mà thôi. À, cái công của mình chịu hành không? Chịu lập lại trật tự không? Rồi nhờ cái gì quan trọng nhất mà chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải lập lại trật tự? con người là tự do, tại sao bắt buộc tôi lập lại trật tự? Nhờ cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh là ân sư đó. Hồi mới yêu thì tưởng vợ tôi không bao giờ chửi tôi. 6 tháng là chỉ mặt kêu thằng kia là anh tức rồi, phải không? Đó. Rồi cái bà kia bà lấy chồng, bà nói ổng chắc ổng yêu tôi suốt đời. 3 tháng là ông đi chơi, chơi đêm gì ông cũng không cho biết được, phải không? Nhờ cái kích động đó để thử lầm hành giả, lấy quán làm ăn. Cho nên người tu thấy rằng những sự kích động là khí bóng, cần có những cái sự đó tôi mới tiến hóa. Đó nó tạo nhu cầu cho tôi. Ngoài cái đó tôi còn cái gì? Nó có những câu hỏi quý báu tôi mới thức tâm. Còn nếu không có cái hoàn cảnh đó tôi không bao giờ thức tâm. Đâu phải học trong trường là giỏi đâu. Ngay trong hoàn cảnh chúng ta chịu đựng được nhẫn hòa. Và chúng thấy vợ con đối diện với chúng ta, chúng ta làm sao cảm hóa được số người này? Thì chúng ta tương lai có thể nói rằng tôi là người hữu dụng ở xã hội thế này. Vì những cái thiên hạ không chịu được, tôi chịu được. Và khi tôi chịu được thì tôi thấy tình thương vô cùng. Mà tình thương nặng.
Kính lại thầy, chúng con chúc mừng ngày sinh nhật của thầy, ngày mà Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã gửi thầy xuống thế gian để cứu độ chúng sanh. Trong niềm hân hoan chan hòa đó, chúng con nguyện cầu Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu ân ban cho thầy được dồi dào sức khỏe để dẫn dắt chúng con đến bờ bến giác ngộ. Chúng con kính lại thầy.
Xin đồng kính bái.
Cảm ơn lời cầu nguyện của tất cả mọi người. Và đã làm cho tôi một bữa sinh nhật. Và trong thâm tâm đã chứng minh rằng hoàn hồn giáng thế thì chúng sanh, thì tất cả chúng ta cũng đồng hành trong cơ duyên đó. Mọi người xuống đây nhận nhiệm vụ trong chương trình tiến hóa học hỏi, và tự mình sửa chữa mới có cơ hội thăng hoa. Ngày hôm nay thiện duyên đến, tôi gặp tất cả các bạn nơi đây cũng âu là công chuyện của tiền kiếp. Ngày nay chúng ta mới tái ngộ và được nghe những âm thanh truyền cảm chúc tụng cho nhau để mau sớm trở về thức giác và lành mạnh trong phần hồn, trong một ý thức rõ rệt là chúng ta không phải là con người ở quả địa cầu. Nhớ kỹ điều này, phần hồn của chúng ta từ 88 thiên giáng sanh xuống thế gian học hỏi trong chương trình tiến hóa, rồi mọi người phải xa đi. Ngày hôm nay may mắn cho tất cả mọi người nắm được cái pháp khứ trực lưu thanh và có thể rời khỏi thể xác trước khi chúng ta đi. Vì chúng ta ở thế gian sợ nhất là chết. Có sanh thì phải có tử. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại xóa bỏ cái tử, là chúng ta có thể xuất khỏi thể xác trước khi giờ phút lâm chung. Và ý chí chúng ta nuôi dưỡng rằng không phải chúng ta là người ở đây, có phần hồn rõ ràng, ý thức rõ phần hồn đang điều khiển thể xác, phần hồn đang giao cảm với cả càn không vũ trụ. Nhưng mà hành trình bấn loạn tại thế gian nó đã lôi cuốn mọi người, đã thấy rõ hành động sai quay của chính mình và thức giác trở về với sự thanh nhẹ và giữ lấy để thăng hoa tới đời đời. Thì cõi bề trên trong ta nên trở về với thanh tịnh, rồi sẽ tận hưởng tất cả những hạnh phúc của Thượng Đế đã ân ban cho chúng sanh hiện tại. Dịp may chúng ta được học hỏi, được tiến hóa, sanh tử chúng ta phá mê phá chấp thì không còn cái cảnh luân hồi sanh tử nữa. Phải dùng dũng chí vị tha thực hiện kỳ được tình thương và đạo đức, đó là con đường trở về với bên giác. Cho nên thật cảm ơn tất cả các bạn ở đây đã có lòng hướng về tôi và hướng về đấng cha trời, hướng về Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, ngài hằng soi sáng tâm linh cho những người thiền giác ăn năn hối cải trong giờ tu học. Cho nên cố gắng thực hành lửa để tiến tới đích sẵn có của tâm linh chúng ta, và chúng ta sẽ tay nắm tay làm việc cho cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta là người tị nạn đi đường lớn ra đây, đi qua một biển cả lớn rộng bất chấp sự chích sống chết ra đến đây. chúng ta phải làm việc lớn trong thanh tịnh. Thành tâm cảm ơn sự đóng góp của các bạn hôm nay.
Thầy, chúng con kính dâng thầy ở Úc Châu, Sydney và giảng đạo tất cả ở Adelaide. Kính dâng thầy.
Đưa cho thầy, nó đưa cho thầy. Nó đọc bài thơ của thầy.
Mừng sinh nhật của thầy vui tất cả, bạn vô vi tất cả hướng về thầy, mang sát hạnh thầy dạo khắp đó đây, vì sứ mạng đau đầu hoặc đau quãng này sương gió, đồng kính thơ chúng con mừng tuổi thọ, chúc tôn sư vượt khó tạo duyên lành, nên đến ngày mai thầy vắng mặt thần thanh, và nơi ấy công quả thầy vô lượng, chúc thọ thầy chúng con đầy hướng thượng, gắng lo tu cho xứng đạo tự thầy.
Thật này thì cho con lại mừng sinh nhật 63 của đức thầy. Tiếp theo lời của bà mời, con xin đọc bài thơ của con làm tối ngày 29 tháng 12 năm 64.
Mừng ngày sinh nhật của thầy, 63 tuổi đủ đầy phước dư, cuối năm giáp tý 84, đầu năm ất số trùng tu hợp hòa. Thương thầy đi khắp gần xa, độ cho sinh chúng nhà nhà an vui. Thầy ơi con luôn ngậm ngùi, bao năm thầy đã rèn trui đạo đời, vòng tay ôm trọn đất trời, dắt dìu sinh chúng lập đời thượng ơn. Nhìn thầy giả xót từng cơn, vì đâu thầy phải gió sương vàng dài, tuần hoàng thiên địa đổi thay, thân thầy chẳng nể quãng này gian lâu. Khắp trong thế giới năm châu, đâu đâu cũng cảnh khổ sầu khắp thân. Thương dân thầy quyết chẳng màng, quên đi cái cảnh giàu sang tạm thời. Thân già phải chịu nổi trôi, giúp cho trần thế đạo đời song tu. Đưa tay dẹp đám mây mù, phá tan tất cả ngục tù si mê, cùng nhau hợp nhất đề quề, vui an hưởng trở về cùng cha. Mừng ngày sinh nhật 63, đức thầy lương sĩ chan hòa nơi nơi, cúi đầu đảnh lễ cha trời, ban vui cứu khổ những lời dựng xây. Ngày nay con ngộ được thầy, đó là căn đủ phước đầy trời ban. Con xin tạm viết dài hàng, chúc thầy vui hưởng bình an trọn đời. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Nhị Kim Phật.
Món quà của các bạn các nơi đóng góp đây. tôi để đại diện các bạn đưa đến cho những người sự đau khổ. Thơ từ với tôi và với sự chứng minh là tôi sẽ đến những trại tị nạn tới đây cũng làm những điều đó, không ngoài việc làm của chúng tôi, vì đại nguyện của chúng tôi là san sẻ những gì sẵn có cho những người đau khổ. Các bạn ở nơi đây đã thích tâm và đóng góp, tôi mong rằng ở trên chứng minh để cho các bạn sớm giải nghiệp và thích tâm mau hơn. Thành thật cảm ơn.
Thưa thầy, điển của cha trời, điển của diêu trì kim mẫu, trang hòa hồng phước cho chúng con hôm nay để chúc thọ thầy. Lời cầu nguyện của con khi ra đi, con xin nguyện tu hành để báo hiếu cho mẹ con. Mẹ con đã qua đời nhưng nghiệp chướng sâu dày, con kính xin thầy chuyển lời tâm nguyện của con lên Đức Cha Trời, lên diêu trì kim mẫu. Con xin nguyện suốt đời hành đạo để chỉ có một điều nguyện ước là báo hiếu cho mẹ con được siêu thoát. Xin lại thầy.
Con người không có gì quan trọng bằng biết bao hiếu. Biết bao hiếu là biết đường về, biết bao hiếu là về trên phải chứng nhận. Tâm thành tu học chân quả phải có tương lai, cố gắng thực hiện thì được. Lấy từ bi làm sức mạnh, xóa bỏ tất cả những sự gì mê chấp tại thế gian. Ngày nay đã biết rõ con đường ta phải đi và đang đi, phải thức giác cho kỳ được, giữ lấy tâm lành hướng thượng, biết được đức diêu trì kim mẫu, biết được ngọc hoàng thượng đế, phải cố gắng sự chuyên tâm sẽ liên tục cứu độ cho những người hiếu thảo với cha mẹ về trên luôn luôn chứng giám, và sự hiện diện của chư vị vẫn có đây. Lời cầu nguyện con thấu đáo tức khắc, không có bề trễ, giữ tâm thanh tịnh và là tu học.
Dạ thưa thầy, con cũng thầm thầy xin nhiệm, con không biết nói gì, con chỉ lại thầy ba thầy.
Con có tâm biết được bề trên, và chính ngôi vị của con hiện tại cũng là ở vị trí bề trên, là một hiền mẫu, là một gương lành của hiền thê tại thế, để dìu dắt các con tới trường học phải thanh tịnh và dày công tiếp tục đại nguyện của con, để cho sự chứng và cho con tiến tới công việc.
Cảm ơn. Dạ, đi học năm nào cũng có được gặp thầy này, có ngày sinh nhật nữa.
Cảm ơn. Cảm ơn. Chúc cho anh chị nhân dịp này thấy rõ con đường tu, phải chọn một con đường để giải quyết phần tuổi còn lại của chính mình. Nhiều người lớn tuổi không biết tu, dù sẽ bạc tỷ đi nữa cũng cảm thấy vơ vơ. Cho nên trên đường từ lập nghiệp tuổi trẻ đã buông bỏ tất cả, ngày hôm nay ra đây ngồi được phát để tu, và cái tu cánh cuối cùng của tuổi già đó là cuối cả vô cùng tận. Cho nên anh chị phải giữ cái kỷ niệm đó và thực hành cho kỳ được, để được giải thoát thay vì tận luật trong bể khổ nhiều kiếp. con xin nghe lại. Cảm ơn.
Con muốn không hát bây giờ.
Hồi nãy thì ông lắp cái chỗ có tiên đàn này cho nó lộn. Lắp nó dễ đó mà không có bị sai. Có được mấy cục thầm.
Khi con thầy tha lỗi với các bạn đạo, con gặp cái thầy là vì tôi còn mười mấy tuổi tôi ở với mẹ con. Mẹ tôi á, thầy xưa ông có nội tôi có thỉnh kinh con chẳng trình, bên có mẹ tôi cũng nhập chùa, mẹ tôi thật là các con tôi nghe con đi lắm hết, ông tôi tới rồi đặt kinh cho con có dạy. Mẹ tôi có dạy một lời, con ngày sau con có gặp cái đạo Du Di là con phải vô các con. Năm nay tôi 73 tuổi thì tôi gặp thầy, mà xin phép thầy để tôi nhắc lại. Tôi gặp thầy đây tôi cũng nhờ bà Mười và cô Lan với cô Ngọc. Khi tôi đến đây tôi bệnh đau hoài, rồi nhờ trong cái hội cao niên như bà Mười và cô Lan với cô Ngọc đến thăm tôi. Rồi thấy nói sao đang hoài bệnh hoài, thôi bây giờ để tôi kêu cháu cho một mảnh giấy là tôi viết mấy câu kinh, mấy câu niệm Phật cho chị niệm Phật cho mình. Xin lỗi thầy, tôi cũng không biết gì, cũng niệm Phật mà tôi dốt lắm thầy. Chữ viết tôi không thông biết, mà chữ in tôi cũng coi thì tôi mất đánh gần từ chữ. Mà xin hỏi thầy sao bà Mười viết mấy cho cháu tôi viết mấy câu kinh. Rồi tôi dẫn lên, tôi mở ra tôi xem hàng ngày thì tôi đọc mấy câu kinh được hết. Tôi không có quên chữ nào. Cũng là con trên kính thương chờ mà muốn thật. Xin lỗi thầy, tôi quên để tôi nhớ. Bà Mười có chữ đọc gì? Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Xã Chiên Tôn ba lần. Nam mô Kiền Thiền Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn ba lần. Nam mô A Di Đà Phật ba lần. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới ba lần. Nam mô A Di Đà Tôn ba lần. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn chứng minh cho con tu hành đắc đạo. Nam mô Kiền Thiền Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn chứng minh cho con tu hành đắc đạo. Nam mô A Di Đà Phật chứng minh cho con tu hành đắc đạo. Nam mô quan thầy xin lỗi. Nam mô quy y Phật. Nam mô quy Pháp. Nam mô quy Tăng. Nam mô quy Phật. Nam mô quy Pháp. Nam mô quy Tăng. Không biết con có quên không? Xin lỗi. Vì xin lỗi thầy, bữa đây con dốt nát, xin trước là thầy sao trong bạn đạo huynh đệ muốn tha lỗi cho tôi. Bởi vì ngày nay là ngày của thầy, là sinh nhật 63 tuổi, để con biết cái chi mà nhớ ơn của thầy. Trước là xin thầy được 100 năm mạnh khỏe. Thầy hồi về Canada nhờ ơn trên chính phương trời người cũng Phật cùng Phật Ngọc Hoàng Đại Đế Vô Cực Thiên Tôn.
con.
Hiền thiền cái mẫu vô cực kim con. Nam mô Di Đà Phật, cùng đức kim mẫu đức mẹ Phật chứng minh cho thầy được nhiều đạo phép thêm nữa. Thầy có trở lại dạy chút con những lành đạo nhờ thân thì sao? Thưa thầy, cũng nói chi nữa con quên, xin lỗi thầy. Giờ đây con xin trình với thầy và các bạn đạo đây. Ông Khương, bà Khương thật là người tốt. Tôi cũng khi xưa tôi biết ông Khương, bà Khương, tôi ở Thích Teo có đến tôi một lần nhà ba mươi đó. Rồi sau này tôi không có gặp ông bà đã lâu, mà nhờ bà Mười dẫn dắt tôi đến đây tôi mới biết thầy. Đạo của thầy là xin thưa với thầy, đây tôi cũng nhớ lời của mẹ tôi dặn, chỉ nhờ ơn trên cha trời mẹ đất cùng đức Ngọc Hoàng Đại Đế chứng minh nên thầy đến đây. Nhưng nhờ anh em bạn đạo và tôi gặp thầy là tôi nhớ lại năm nay là mẹ tôi dạy từ tôi 15-16 tuổi đến nay là tôi 73 tuổi, cũng năm mươi mấy năm mà tôi nhớ một lời đó, xin thầy chứng kiến. Nam mô Di Đà Phật, giữa thầy đây xin cho tôi lãnh lễ ơn trên đức Phật và cùng mẹ tôi với cùng thầy. Nhờ mẹ tôi chỉ dạy mà tôi nhớ là một câu có đạo Du Di nên là nay tôi gặp thầy. Nam mô Di Đà Phật, xin mấy cô cho tôi xin phép tôi lãnh lễ mẹ tôi với đạt được.
Dạ dạ ha,
dạ. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô Kiền Thiền Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Di Đà Phật, nhờ ơn cha trời mẹ đất chứng minh cho con ngày nay có căn lành mới gặp thầy. Trước đây con lãnh lễ ơn trên chư Phật, ba lại này con cầu xin cha Phật chứng minh cho tâm lành con được thành tâm đắc đạo gặp thầy. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam mô Kiền Thiền Kim Mẫu chứng minh cho con họ Nguyễn Tú Tí, Nguyễn Thị Mỹ Hân năm nay 73 tuổi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Vị Kim Phật, ông trên Phật chào chứng minh cho con lịch lễ mẹ con một lại này. Mẹ ơi chú dạng, mẹ ơi dạy con một câu, ngày nay con gặp đến thầy con nhớ đến mẹ. Xin mẹ ơi chú dạng, mẹ ơi yên lòng cho con lại mẹ một lại mẹ. Con mẹ thân mẹ, mẹ của mẹ là gặp thầy. Thế mẹ ơi dạy con mà con nhớ tới năm này 50 mấy năm rồi, nay con gặp thầy con nhớ đến mẹ.
Thưa với thầy, con đền ơn trời Phật như mẹ, giờ con xin nhớ ơn thầy, con không dám quên ơi. Trăm năm con ghi lòng tặng dạ, nhờ mẹ con dặn một lời mà nãy con gặp được thầy. Trước gặp thầy sao cũng nhờ bà Mười, cô Ngọc và cô Lan với vợ chồng ông Khương. Giờ nay đây anh gặp anh em bạn đạo nữa, tôi xin đánh lễ thầy. Con chúc thầy được an khương.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
dạ.
Vô duyên đối diện bất tương phục,
dạ.
Nhiều năm rồi ở thế gian, nhưng mà học qua cái bài trượt điêu luyện tâm thức, cho nên ngày nay bước vào tuổi già thì phải mang cái nghiệp thân đau đớn để thức tâm. Cơ duyên nó đưa đến, cho nên phải dụng trung tim bộ đầu để dụng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, tưởng mẹ tưởng Phật là chánh niệm.
Thầy,
quý lắm.
Bà Mười, cô Lan, cô Ngọc, tôi xin giữa thầy tôi cảm ơn các huynh và cùng cảm ơn cô Khương và ông Khương. Thầy
wow.
bánh đẹp quá, không ông quay cái này chứ, bước vô quay cho rõ cái này để chị nhìn. Bước vô quay rõ cái bánh đi, chứ thầy cắt. Đừng đứng gần đây để thầy cắt quay luôn.
Anh qua cho là đi rồi.
Quay cho nó hay mấy cái chữ gần chút xíu. Dặn nó nói chuyện nó.
Phải tự tu tự tiến. Tuy nhiên chúng con thấy những cô bác của chúng con nơi đây tuổi thì cao, sức thì yếu, cho nên con cũng kính xin thầy đặc biệt thương cho quý cô bác của chúng con vì sức yếu, xin thầy ưu ái trợ điểm trợ lực cho quý cô bác của chúng con được tu hành đến nơi đến chốn. Dạ con kính xin.
Vì cái trợ điểm đó là khỏi nói rồi, nhưng mà bước vào thực hành quyết tâm tu ở vô vi để theo dõi luôn luôn. Đừng có lo gì cả. Nghe băng của tôi là hướng điện gì cả. Lo trước tất cả đầy đủ, không có để lại sơ hở cho mọi người. Từ khi mấy người bỏ hết, không nghe và không đi theo đường lối, đi đường lối thì càng ngày càng tinh tấn, càng chuyển hại. Và thấy con người nó lạ thường, với tuổi tác của mình cũng được chuyển hạn lạ thường. Lúc đó mới thấy cái mộng thì cô gắng đi không sao, không có bị một cái gì. Đừng nghe lời của chúng ta bày bà, tâm mình hành buổi trưa hàng ngày hàng đêm mà chưa đắc quả, còn nghe cái chuyện ở bên ngoài sân phết không có gì hết. Nhớ cái cảnh
quý cô bác cũng nghe lời thầy, quý cô bác cứ ráng hành thì thầy
mình sẽ không tu không ai tu dùng, mà mình quyết tâm thật thà tu với chính mình thì bề trên phải chịu. Đại đa số tu cái miệng gạt tâm mình, không nên, phải thành thật với tâm mình, biết mình tu phải giải thoát. Tôi không tâm mình ở đây, nhớ cái câu này. Trên đường đường ta ở đây là đi trong tranh chấp mà thua lỗ bất ngờ. Ông Thượng Đế ông phạt tinh viên đó, ghét người này vì nó có bày cái chôn sống cái tâm thức mình, bả cái điếm cãi cái ghét thành cái thương, càng ngày nó dồi dào lớn sung sướng. Mình thử chút à, ghét người đó mình không bắt đi xuống rồi lo âu tim đập rồi hơi ngủ tạng luôn. Mình thương mà đối phương phải sợ. Cái này là một lực lượng giàu mạnh để trở về với tự nhiên. Cho nên mỗi người có những sai lầm mà nghe băng tôi rồi hãy thức tâm. Không phải là tôi làm phép, nhưng mà chính họ có phép và họ trở về sử dụng cái phép màu trong tâm họ, đó mới là chân bản. Cho nên mọi người tôi kêu tự tu tự tiến phải trở về với căn bản của con. Như các bác lớn tuổi này đã đi một đoạn đường rất dài của trình đời, nó điêu luyện đủ cỡ, nhưng mà dòm lại bây giờ bạn dòm lại từ con gái tới bây giờ là bạn cũng cứ sợ lắm rồi. Điều luyện quá nhiều nhưng mà bạn vẫn qua được. Tại cái ý chí hùng mạnh đó. Ý chí hùng mạnh ở đâu? Từ nhiều kiếp đâu phải một kiếp. Cho nên tiếp tục giữ cái ý chí hùng mạnh đó và trở về với thanh tịnh, tương lai đâu có gì khó khăn. Chút xíu à, nghe kỹ cái băng tôi, đừng chê tôi già, tôi làm gì được. Tôi cố gắng tu, tôi là tiên nữ đó. Chứ tiên chứ Phật, thần cũng phải đảnh lễ chứ không phải tầm thường. Duyên dáng đẹp vô cùng, khi mà mở được bộ đầu rồi
ông duyên gia lắm, chứ không phải cái thể chất già nua này đâu, không có sử dụng cái này. Nó là căn nhà tạm cho ta ở, thì ta ra đi mà thôi. Nhớ cái chỗ này. Thì tôi thường thấy ông già, bà già không biết yêu đời. Tâm đẹp lắm. Đó. Qua những cơn điêu luyện thức tâm và người đã qua được, người lại trở lại ngắn gọn hơn cái người mà thế gian bề bộn bày những chuyện bất chắc. Cho nên người lớn tuổi biết tu thì trở về thiên nữ, trở về thiên đàng. Mà người không biết tu thì ôm lấy sự già nua là khổ, trầm luân trong bể khổ, than khóc khi nào thức tâm mới trở về về vị trí căn bản. Cho nên một cơn điêu luyện nhồi quả tại thế gian là quý báu vô cùng. Muốn biết cái đó nên ngồi gần với mấy bà cụ, bà nói cuộc đời của bà nuôi con thế nào, phụ sự chồng thế nào, giữ tiết hạnh thế nào, ngày nay thế nào, bao nhiêu đó là cũng giá trị tu học. Cái đừng có nói bà cụ không tu, bà đã và đang tu. Mọi người bắt buộc phải thuận cái hoàn cảnh để tiến, và tự mình phấn đấu trong cái chương trình tiến hóa. Đó kêu một lập hạnh nhân đạo. Đã hành đạo nhiều lắm chứ không phải không. Đừng tưởng mấy người lớn tuổi không tu, tôi làm thầy chùa tôi hơn mấy người đó không được. Rồi đã tu nhiều rồi. Cho nên cái cảnh đời nó quý lắm. Cảnh đời là bãi trường thiên.